người cư sĩ mà hạnh nó không tốt thì lúc chết á, cái chân tay nó lạnh, cái đầu nó ấm, thì đó là cái người đó là người được vãng sanh, người được siêu sinh tịnh độ, chắc như vậy. Đó là bên chùa mình. Thế bây giờ mình hỏi là tại sao lại như vậy, thì Chư Tăng sẽ trả lời này ngay. Hay là vì cái hồn của cái người đó đó đi ra khỏi cái đầu thì được lên cõi giới cao. Còn người nào mà chết mà cái đầu lạnh, cái người lạnh, cái chân ấm, thì đó là cái hồn người đó đi theo cái chân mà xuống cõi thấp. Chư Tăng cũng thường nói như vậy.
Ông có thể tin có như thế nào? Ông có thấy như thế bao giờ chưa? Ông có tin như thế
nào? Câu đó là Chư Tăng ở trong chùa nói. Chư Tăng ở trong chùa mình từ xưa chùa mình nói, trong các chùa đều nói như thế. Dạ, tôi đi chùa.
Ông cũng sách trong chùa là nếu sinh bắt đạo. Thầy cũng đã nói như vậy. Tôi thấy mấy cái tập đạo thật đó.
Thì chân xuống lên trước mà sau vẫn thấy chỗ này còn đến tới rồi cùng thấy chỗ này còn đến tôi vẫn chưa tin này chết. Nhưng tôi lại thật thì tôi nhà ông mà có biết thì mà có linh thiêng có biết hiện xá cho tôi chứ tôi vẫn không tin. Không nóng thiệt nhưng mà thấy chỗ này cũng tất cả mọi người hay các con đi nước vào nó chơi thôi. Ba chưa biết tôi có tin này nhà tôi nhưng thật là nhiều thì tôi nhà tôi đừng chấp tôi vì tôi nhận thấy tình cảnh chỗ này thì không có thế nào đấy là nhà tôi không có thế nào mà một người ở thế gian này không tội nọ tội kia mà đúng là nhiều tội lắm ai có thế nào mà là chính là tôi là cái nhận thức mà thầy cũng nói là thật chứ tôi cũng tin là có chính là nhà tôi
sư phụ đúng như thế là vì tin thấp lắm
nên là nghe người ta nói rồi tôi tin vào tôi nhớ nhăn
nhiều không phải nhớ nhăn cái đó là sáng suốt của tôi không phải nhớ nhăn cái đó là người ta không dùng cái trí thông minh của người ta mà đàn áp cụ được, mà áp đặt được. Cái đó tôi chỉ là vì cái căn bản của người trên tu là cái chỗ đó. Đức Thích Ca đó, đâu có theo được ai. Theo họ ông thầy này một thời gian đó, ông này không dắt mình đi đến chỗ này. Theo họ ông kia một thời gian, ông kia không dắt mình đi đến chỗ này. Thì cuối cùng mình tự mình đi đến chỗ này. Là vì sao? Là vì thầy không dắt được. Sách vở không chắc được, bánh vẽ mà chữ viết bánh vẽ mà nó có nôi dạ có
lại hỏi tôi thì không có tụng được kinh nhiều mà không có thuộc được nhiều lắm mà tôi cũng có thể tìm hiểu ông nói như người có thể phục thì tôi lại xin phép ông là
không dám cho
nên tôi cũng nói ngay ông à tu của ông đầu tiên thì cái gốc của đâu mà sinh ra cho ông tin tưởng được nãy ông nói rồi
đầu tiên tôi không tin tôi mới mở cái văn phòng luật sư, cái ông chủ nhà là người Công giáo, ông này có bên thị nghè, có với ông mới dạy cái pháp thiền mà xuất hồn, tôi mới cười tôi nói thời đại này làm gì có chuyện hồn vía, mặc dầu rằng là tôi đi chùa từ nhỏ, pháp danh đã lâu, quy y đã lâu. Mà ông già tôi cũng là chủ tịch hội Phật giáo Nghệ An đã lâu dòng dõi cũng nhà nho nhà Đỗ Cử Nhân cũng thiền ông già tôi ngồi thiền thế này mà thấy cả cái biển nó chui vào trong cái lông mày này nhưng mà tôi vẫn không tin nên là vẫn cứ có pháp danh như thường này là vẫn đọc kinh như thường đọc kinh từ nhỏ
theo ngủ của cha mẹ này
chưa thấy được mà mình cũng đọc kinh và đọc kinh mình thấy tại sao buồn cười đấy nhưng mà cũng không phải đọc rằng ngồi ăn chay thì cứ ăn chay cũng đọc kinh cũng đọc quỳ lại quỳ nghĩa là cũng đau chân nhưng mà cũng không biết vẫn phải làm mình vẫn tin khi nói thì không biết tôi buồn cười cháu nói anh chớ vợ tôi lên này, tôi mà cũng xuất hồi xuất kia rồi đó. Thế đi, mày như lịch trời này này, thì đến lúc nào đi cho tôi đi với nào, thứ bảy này đi cho đi. Cái thứ ba hẹn đến thứ bảy thì cũng lỡ hẹn ra. Thế trưa thứ bảy là tôi buồn ngủ lắm, mình lỡ hẹn nên lịch trời thì phải đi. Lái xe đến đi 2 giờ đi, đi đến nơi rộng tám. Cái ông bà này ta chờ lâu rồi này, tôi không biết đâu nó đóng tám. Thấy có cái nhà đẹp lắm, ngồi bên cạnh răng xuống hết là ngồi uy nghi đó, mình nghĩ ông đó mới đóng tám. Chứ không phải ông này. Thấy ông này nói chuyện với ông kia, thấy chị ngồi nhắm mắt vậy đó. Ông tám không nói gì, ông này nói nhiều quá vậy. Nhưng mà cháu không biết đọc cho ông nói là ông tám. Làm cho ông kia cũng là tỏ ông tám thôi. Thế là thế này, thế là người ta nói là tu cái pháp này xuất hồn được không? Xuất hồn là thường thôi. Tu pháp này là để đạo, tìm những cái chỗ đạo giải thoát. Nhưng mà xuất hồn thì ai thiền cũng được. Tu là xuất hồn được nào? Sớm thì 3 tháng, trễ 3 năm xuất hồn được. Nói vậy. Nhưng mà làm thì xuất hồn được không? Không thể làm xuất hồn được. Nói thì xuất hồn được. Nên ông nói như vậy, tôi về nước Nam. Ông đầu ngủ rồi. Thế nhưng mà suốt ngày hôm sau không buồn ngủ. Mấy ngày đầu không ngủ được, suốt ngày không buồn ngủ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thiền được một vài tuần thì thấy cái chân, cái nhức mỏi nó hết. Trước kia phải mua cái thuốc nhức mỏi, tê thấp, ôi thuốc nhức mỏi thì nó mới ngủ được. Thiền một vài tuần em đã không cần phải uống thuốc nữa. Xong rồi cũng mồ hôi tay nó hết. Xong rồi mỗi lần thiền thì thở mồ hôi ra như tắm. Thế và trước cứ cúi xuống mà cột cái dây dài thì ngủ lên chóng mặt. Mà bây giờ cúi xuống không chóng mặt. Từ đó cứ thiền hoài thiền hoài. Thiền hoài đến 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi
trong lúc bấy giờ chắc là trong lòng ông đã đầy đủ sức tin này.
Chưa tin, không tin gì hết. Làm vậy thôi, mà cho là
thấy khỏi như vậy mà
không tin, cho là mình tại mình tập thể thao mà nó như vậy thật thật đúng một cái cách thể thao. Ví dụ cái ngồi cụ nói ngồi xoay hồn ấy thấy mỏi. Ông này là ông lực sĩ, ông này là ông tập tạ 250 pound, tức là hơn 100 kg lên như thế này. Ông ngồi thế này 2 phút cũng được, tại sao lâu vậy mà mỏi vậy? Đầu tiên là tôi không tin là cái pháp xuất hồn, mà cũng không tin là hồn vía. Nói là hồn vía hay là hồn thư hay hồn bạch cái này, thế là thông tin. Không tin cái chuyện đó. Nhưng mà vẫn cứ làm là vì khỏe. Mình thấy có được sức khỏe chứ làm. Nhưng mà cái kém của tôi là không tin. Cái căn cơ của mình thấp là cái chỗ đó. Thì người ta là người ta tin ngay mà mình không tin. Được 1 năm rưỡi. Cái năm rưỡi thì là tôi không thấy sức hồn chứ gì cả. Đúng đêm giao thừa tôi cũng lễ xong rồi mà cái hồi đó ở trong nhà tôi đó có cái bàn thờ có chuông có mõ tôi tụng kinh nè, kinh gì tụng hết, kinh đêm nào tụng kinh hết. Thế mà lại có cả chuông mõ, mình có bàn thờ kéo ra thế này, có sách về kinh thế này, cái này có chuông có mõ đủ hết. Những cái hôm đó làm hôm đó là hôm giao thừa, đêm giao thừa. Đêm giao thừa tự nhiên cúng lễ xong thì là tôi lên để nằm tôi thiền. Thiền lúc bây giờ 3 giờ mấy thiền làm đến hơn 4 giờ. Thiền xong mới nằm xuống. Nằm xuống thì chưa ngủ gì hết. Tự nhiên nó nghe thấy nó như lặng thế này. Lặng thế này thì là như là hôn mê. Thì trong cái sát na đó, trong cái dây khác đó, thì tự nhiên mình thấy mình ngồi như thế này. Mắt cắm tâm ngồi ngồi thế này. Ngồi cái quả trên đỉnh bàn vậy đó, ngồi trên đỉnh bàn
mê đó.
Dạ, cái nói chết chữa thế này mới xuất hồn này, 800 mới xuất hồn này. Tao cái lúc đó động cái tâm động như thế, thì tự nhiên thấy cái xác mình dưới này trùng được vậy.
Nghĩa là mình ra ngoài mình mới thấy được đây, mình mới thấy được mình đây.
Thế thì mình cứ đoán như thế này thôi. Thế thì tự nhiên thế này mới xuất hồn đây. Cái hồn mình nó như thế, nhưng mà tôi thấy cái hồn mình, tôi thấy nó ngồi rõ ràng như thế này, ngồi rõ ràng như thế này, mà không có mặt của bác. Mà trong khi tôi đang nằm, thì tôi về cái tôi mới kiểm soát rồi, anh kia, tại sao mình nằm lúc bãi mình như thế này, lúc nó xuất hồn nữa.
Nhưng mà lúc bấy giờ là đang ngủ, nghĩa là thật sự ra là
chưa phải là ngủ, nửa tỉnh nửa mê thì đúng hơn, chứ không phải là ngủ. Bình vì mình vừa mới thiền xong nằm xuống một cái, đang nghĩ chuyện ngày mai mùng một, thế tự nhiên thấy nó hơi lặng lên cái, thì trong trước cái khi nó lặng lên cái thì nó mê đi. Cũng chưa đi, tôi nói là cái này không phải, cái này không phải, cái này đâu.
Thế thì trong cái khi đó thì những người khác mùng một đến thăm đó, có những đứa nhỏ người 23 tuổi là đến thăm với ông Tám dắt đi lo này,
đi thăm tại cái Lê Văn Việt, ngồi đến nhà ông Tám chào ông Tám thế này, cái ông Tám vẫn đang nói chuyện với đứa nhỏ nó ngồi nó thiền thế này, ông ấy dắt đi lên ông bảo trong cái đó vẫn nói chuyện thế này, ông ấy dắt cái đứa nhỏ đi thăm tại cái Lê Văn Việt, ông dắt về, ông dắt là bà nữa đi tại cái Lê Văn Việt dắt về, xong bảo hai người kể chuyện thôi, mà trong khi ông Tám vẫn ngồi giảng như thế này. Mấy người kia nói được ông Tám dắt vô trong cái lăng tạo vẫn như thế lên như thế, mà cái con nhỏ nó chưa lên được cái lăng ở bên trong, nó chưa vào được, mà nó tả như thế. Rồi hôm sau nó đi trở lại, nó quảng như là đi bỏ đi cho nó đứng trong cái thượng cung. Thì tức là, nhưng mà tôi vẫn không tin, cho cái chuyện nó mơ hồ hơn, tôi vẫn tin. Vì cái này thật đúng là ai ăn được cái đó. Ăn cam mình có ăn thấy ngọt, chứ còn người khác nói ngọt mà không tin. Tôi vẫn tin là đến khi chạy sang bên Canada này thì lúc bây giờ thì buồn lắm, mất nước rồi, mình mất hết tất cả mọi người. Thì thiền hai vợ chồng ngồi thiền lù thiền, xong là có một số anh em đạo hữu đến thiền thì cũng có thấy được một số các bằng chứng khác, ví dụ ngồi thiền thế này tôi thấy cả cái bộ xương của tôi nó hiện trước mặt, tôi nhìn nó ở xương ai lạ này, bộ xương người mình thấy hai bàn tay nó còn sáng, hai bàn chân nó sáng, cả người xương trắng hết. Thế tôi mới nhìn cái xương, mấy cái răng nó rụng. Tôi cái năm đầu tiên tôi rụng cái răng, mà răng này rụng, qua xem cái răng này có rụng, qua xem này răng rụng, qua xem dưới có rụng răng nào. Thì tôi mới kiểm soát lại, té là cái là bộ xương của tôi. Cũng có thấy nhiều cái gì.
Xin lỗi ông, cái khi mà ông còn ít tuổi, ông có đi học bác sĩ năm nào không?
Thấy bộ xương người mà cũng ngồi theo cái tọa thiền. Thấy bàn tay.
Dạ. Bấm cái bộ xương gì cho bác sĩ học.
Cô hỏi những câu sáng suốt, cô hỏi sáng suốt. Mà chúng ta cần phải thảo luận sáng suốt như vậy mới đi tìm được chân lý.
Thôi
cô phép. Thôi
cô phép.
Phải sáng suốt như vậy mới tìm đạo được, chứ còn mình mê hoặc không tìm đạo được. Mê hoặc là chỉ tìm được những cái sự mê hoặc thôi.
Tôi là khi nói thế này, khi chính là nhà tôi đã chơi như vậy rồi, mà làm sao mà lại nói rằng cái gì là như vậy thì là Phật rước đi rồi. Mà thật tình là đêm tôi nằm tôi ngủ mê, mà nói thì nó không bất hình sự, nhưng mà đúng sự thật. Nhà tôi thì ngủ trên lầu, tôi bây giờ tôi bị già là 60 mấy, ba cháu mới mất, mà tôi 63, ba cháu đã gần 70, ba cháu mới mất thôi. Nhà tôi trên lầu tôi dưới này, mà rõ ràng là đến tối trước rồi, đến tối thứ hai rõ ràng là đến kéo cái chân xuống, ba nó làm chi lại vậy. Tôi mê mà tôi thấy như vậy, mà rõ ràng không phải là ngủ thật, rõ ràng là kéo cái chân. Đến khi trôn xong rồi thì chúng đối nhiều khóa, 103 cái câu đối không biết gì đâu, nó treo cứ chép dần này. Tôi phát hiện lại có một người con nuôi đang ngồi tụng kinh, thì tôi cứ thấy như ở trong cái câu đối, trong cái hàng chúng đối nhiều lắm, cứ đi thật đi từ cái lớp tuần này ra đến lớp tuần này. Chỉ có cái vong linh nhà tôi chứ mà đã được các thầy nói rằng nóng lên đầu sáu như vậy thì là được đi đập nó tám giờ rồi đó, đón đi thẳng rồi. Chứ làm sao mà ma cỏ nó về đấy mà tôi chửi tôi cứng quá lắm.
Thì té ra các thầy nói cũng là cứ nói ngay, một người này nói thì truyền lại, một người kia nói truyền lại, nói vậy thôi chứ đâu có biết sự thật đâu. Thì các thầy đâu có biết vong nào, cho nên
không dám cãi, có thể hiểu nghĩa nhưng mà tôi vẫn không tin.
Cho nên cụ nghe ở cái đời đường ấy, ông đường Tam Tạng ấy, cái thời đó ông vua ông mới làm cái lễ đàn chay để tụng kinh để cho cứu độ những cái vong hồn. Thì có một người đặt vấn đề ra, là có ai thấy mấy cái vong hồn đó mà ngồi tụng kinh. Mấy ông sư nó ngồi tụng kinh để cứu độ những vong hồn mà vua làm chay nhé. Vua đời đường làm chay. Cái vua bảo nhỉ. Cái vua mới hỏi, vua hỏi lại mấy ông sư có ông quần thần nói trong lỗ tai nên vua hỏi mấy ông đọc nó xem họ có thấy mấy hồn ma mà ngồi tụng. Thì vua ra vua hỏi, mấy ông sư kia bảo tụng thấy thế là dẹp hết. Mãi về sau này có ông Đường Tam Tạng. Ông đến. Ông đến thì vua lại không dám hỏi câu đó nữa. Vì thấy cái ông này người trông có vẻ phương phi mà tốt đẹp, ông nhìn như là ông tiên, như ông Phật đó thầy. Oai nghi. Hay cũng chẳng hỏi câu đó nữa. Chỉ ông Đường Tam Tạng tụng kinh thôi. Và ông Đường nó làm tụng kinh xong rồi vua mới sai chiếu chỉ đi thỉnh kinh. Khi đến khi thỉnh kinh á thì được mấy cái bộ sách Phật đưa cho đó. Mở ra trong cái cuốn chữ. Kinh vô tự. Cái pháp này này, cái những câu mà cụ hỏi lúc nãy giờ này, nó nằm ở trong kinh vô tự hết. Có ai dạy cái đó đâu. Chứ còn không phải là kinh hữu tự. Kinh hữu tự là thế này, này. Người ta nói rằng chết ấy, mà nóng ở trên đầu thì nó ra cái chỗ đó, nóng dưới chân nó ra chỗ kia. Là người ta nói vậy thôi nhưng người ta không biết. Còn kinh vô tự mình á, mình tu ở đây này, mình thiền á, khi nào một xuất hồn ở đây này, xuất hồn ở đây này thì cũng lên được những cảnh giới cao. Cụ xuất hồn ở dưới thấp này đó thì cũng đi ở cảnh giới thấp thì mình mới biết được. Chứ còn mấy ông sư hay là mấy ông, tôi xin lỗi đừng nói thẳng hay là mấy ông đọc sách cho nó là tôi thấy như vậy là hỏi họ bảo là anh có thật là thấy người ta xuất hồn trên đầu chết cái đầu ấm là người ta đi lên cõi trên không? Có thấy không? Thì họ sẽ nói không thấy. Tại sao anh biết? Tôi nghe người ta nói vậy là không khách như vậy. Chứ họ cũng không biết. Chứ còn tu cái pháp này á là mình phải biết. Không biết thì được. Có cái lúc đầu thì mình biết. Như cụ bây giờ lúc đầu tôi nói cụ ngồi thế này đó, một thời gian cũng sẽ thấy sáng ở đây. Thì cái lúc những cái ngày đầu của ngồi cũng thấy, nhưng mà dần dần được thấy. Hay là tôi nói là cụ ngồi thiền như thế này, chốc thời gian cũng thấy biển nó rút trên đỉnh đầu. Lúc đầu cậu cũng thấy cũng đứng tin. Cái thằng này nói nghe được, ta thử làm mấy bữa coi, thử làm vài tháng hay là một năm coi. Cụ làm được một năm cũng thấy biển rút trên đỉnh đầu. Thì lúc bây giờ cái thằng nó nói được.
Nhưng mà ngày nào cũng là phải làm.
Ngày nào cũng phải làm.
Ngày nào mà sơ xuất chứ được không?
Ngày nào sơ xuất thì mình sơ xuất buổi tối thì buổi sáng mình làm. Nhưng
không
mà
để làm hết cho tất cả cho mấy giờ thì có được không?
Được, làm giờ nào cũng được hết. Tôi nói với cụ là 4 giờ đó là tốt. Tí ngọ mão giờ là tốt. Nhưng mà cái giờ tí thì không được bỏ, mà cái giờ kia bỏ cũng được. Cứ mỗi ngày cần nhất là giờ tí thôi. Thế thì không thân vân chứ, phải thân vân. Vì nghi có lớn thì thành mới lớn. Nghi mà không có nghi ấy, thì là mê tín. Không phải thiệt tình là cái này. Cụ mà nghi ấy, thì cũng thành được. Cụ mà không nghi là cũng thành được. Là vì thế này, vì ma quỷ nó cũng có thể hướng dẫn cụ được mà. Thành ra mình nghi, mình cứ đặt cái nghi vấn, mình cứ hỏi cái này có phải thiệt không, cái này có phải thiệt không, thì cái nào mà mình thấy anh ấy nói càng ngon tôi cũng ăn, mình thấy ngon anh ấy nói thiệt, cái càng này ngon thiệt. Chứ còn anh ấy nói càng ngon mà chỉ vẽ trên giấy là mình đừng có tin, vẽ trên giấy là không tin được. Nhưng mà anh ấy nói càng ngon tôi ăn thấy ngon. Cụ sáng suốt lắm mà cái dũng mãnh tu hành nó phải có cái cương quyết, cái dũng đó, sáng suốt đó. Chứ còn ai nói mình cũng tin hết cả, ai nói mình cũng tin hết cả. Cũng biết chứ, ở nhà quê có cái anh có con ngựa, ở quê tôi có con ngựa, nó đi nó nhảy rồi nó bị thương ròi nó ở cái chân của nó đấy. Mà ngựa thời hậu phương là quý lắm, ròi nó ở cái chân, chỉ có cái làm thịt đó thôi. Vâng. Anh ấy đi ngang cái làng đó có cái ông thầy phù thủy, ông cầm cái nhang đó, ông khoán cái này, ông gửi mấy con ròi nó sang cái gốc cây kia. Thế về 2 sau là cái con ngựa nó lành ngay, sáng nó không có gì hết cả, mà ròi nó cũng thế. Người ta làm những cái pháp thật đó là mình tin ngay, thấy trước con mắt mà. Nhưng mà mình đi theo thì tức là đi theo vào cái con đường không phải là vẫn chưa phải là con đường ngay trái. Những bảng môn tả đạo pháp thuật nhiều lắm, pháp thuật linh hiển lắm, cách cứu độ linh hiển lắm, nhưng mà cái chân pháp chỉ có một thôi. Chân pháp giải thoát chỉ có một, nhưng pháp đó không tới được chỗ giải thoát. Thế còn cái pháp mà tự mình đi ở bên trong không cầu xin van vái gì hết. Chứ tôi hỏi cụ mấy cái nhang ai làm, mấy bà trong chợ lớn lắm, cái cây là bằng tre, bằng tre mà tre cái bùn.
Cái thật cũng có xả nhiệt, nhưng mà
xả nhiệt đâu có chỗ đó, cái đó không có thể xả nhiệt được, cái đó xả cái hơi nóng thôi, thật đâu ngồi đó. Nhưng mà đây này, ngồi làm cái này đấy, nhìn ở đây là nhìn ra đây là cái lư hương này, sau này ngồi thiền đây nó nóng thì nó bị tuế ánh sáng ra.
Mình có thể rời cái nóng không?
Nóng mình biết chứ, ngồi là nóng mình biết. Cái đó mới là lưu hương xạ nhiệt. Khi cụ ngồi thiền á, cái chỗ này nó nóng này thì nó tỏa ánh sáng ra. Cụ đã thấy ánh sáng á, cái ánh sáng đó nó tụ lại đó thì lưu hương xạ nhiệt. Pháp giới mong muốn
mình chỉ thấy một vài lần thôi. À, mà tôi không tin là tôi tưởng là tôi nhắm mắt lâu rồi nó hoa mắt thì ra nó sáng sáng. Tôi nghĩ thế
thôi. Về sau á, về sau nó như cái chân nhang ra. Rồi về sau nó nóng. Khi mà cụ ngồi định thần một cái biển nó rút ở đây. Rút ở đây. Cụ hỏi ông này cụ thấy biển nó rút đi như thế nào? Thì cái đó là mưa hương ở đây này. Nó mới xả nhiệt nó phát ánh sáng ra. Pháp giới mong muốn ở trên này, từ pháp giới trên này này nó mới tỏa ra. Chư Phật hải hội tất diêu văn, chư Phật ở mười phương biết ngay ở dưới cái chỗ Canada đó có bà cụ đó ở cái nhà đó đang ngồi thiền đó. Là vì cái luồng điển của cụ ở đây phát ra, nó phát từ đây ra, nó bốc lên thì cái luồng điển ở trên kia người ta bắt được. Cũng im như ở dưới này cũng có đèn, cái đèn sáng ở trước mắt của cụ đó, nó hòa vào ánh sáng của Phật này. Đó, nó ra nó sáng. Phật là sáng như thế này, cái ánh sáng của cụ ra nó hòa vào. Thì khi mà cụ bật đèn sáng cái thì tên này cái sáng người ta hòa vào, người ta biết ngay, mười phương chư Phật biết ngay là cụ không thiền. Chứ còn người không thiền là tối đen tối hù. Cụ ngồi cụ gõ chuông cái này, cụ đọc hàng triệu quyển kinh thì vẫn tối đen này. Rồi kiếp sau được đi làm thầy, hoặc đi làm thầy bói, hoặc là đi làm thầy cúng vậy đó, hoặc đi làm thầy chùa, hoặc đi làm cha, hoặc đi làm bà sơ. Thế mà chỉ vậy thôi. Chứ còn mà khi mà cụ ngồi hành thiền á, ở đây của cụ lưu hương cụ tỏa sáng ra, hòa với ánh sáng chư Phật. Thì kiếp sau cụ về, cụ chết cái là cụ về ngay, tại vì ánh sáng của cụ hòa với ánh sáng chư Phật. Phát ở đây là luồng điển phát ở đây. Đây là cửa sổ, đây là cửa lớn.
Ông đã thấy gì chưa?
Tôi thì nói tu có mấy tháng đấy. Đối với mấy anh em đây rất là muộn màng, anh em đã tu được mấy năm.
Không có. Ai nói tu cả đó đâu ơi. Nhưng mà nói là có thấy gì không á, thì có nhiều người thấy lắm. Mà họ cũng không tin cái thấy của họ. Không phải họ thấy là tin, nhưng mà cái điển quang rút đó thì rõ ràng lắm, là người nào thấy người ta ai cũng thấy.
Thì có, nhưng mà tôi mới tu
nên là điển quang rút thì có. Rút tức là gì? Tức là rút trên đầu này này. Đầu tiên như là mấy sợi tóc người ta kéo vậy, sau này rút.
Thế những người mà tôi như vậy đến lúc đã chết xong rồi thì người nhà có nằm mê thấy bao giờ không?
Cái chuyện, những cái chuyện mà nếu có thấy là mê là biết, người ta cũng tin của biến pháp này. Xuất hồn đi người ta cũng không tin, người ta đi người ta bay trở về người ta thấy cả cái số nhà 335, người ta nhìn cái số nhà họ chui vào trong xác của họ, người ta cũng không tin, người ta không cho cái chuyện đó là quan trọng. Có người lên gặp Phật đảnh lễ Phật thẳng hoay mà về người ta cũng không nói gì hết, người ta cũng không cho cái chuyện đó là quan trọng. Rồi về sau này đối với người ta đó, các cái cảnh mà người ta thấy trong cái lúc định thần này khác đều là không quan trọng hết. Lúc đầu thì vui, lúc đầu gặp anh em nói chuyện thì vui lắm, rồi hôm qua thấy cái này, thấy như thế kia này. Nhưng mà về sau này người ta không để ý được, người ta cho cái chuyện không quan trọng là vì người ta đi đến cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn, vắng lặng hoàn toàn, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà nếu cụ hỏi những vị này thì trước kia họ nóng giận như thế nào, và bây giờ sự nóng giận của họ có bớt không? Họ trả lời với cụ: từ khi tôi thiền bây giờ nóng giận tôi có bớt. cô hỏi họ là trước khi anh ham cái chuyện trai gái, bây giờ cái chuyện nó có bớt đi không? Và thưa, cái đó cũng có thể bớt được, chế ngự được. Cái gì họ cũng chế ngự được một chút. Thì trước kia họ nghe cái lời đó họ nóng giận, bây giờ anh nghe cái lời đó sao? Họ cũng nóng giận chứ, nhưng mà chế ngự được. Tức là họ kiểm soát được họ. Dần dần họ kiểm soát được.
Vâng, thì cái đó thì có lẽ là cũng phần đông là như vậy, có thể bỏ bớt được.
Dạ.
Nhưng mà nó cũng chưa đi tới đâu.
Nhưng mà càng ngày họ đi đến cái sự thanh tịnh đó. Tôi muốn nói là những cái đó khiến họ, trước khi anh ham cái này, anh ham cái máy này, bây giờ anh thấy cái máy này anh có bớt ham không? Thì họ nói à, cái này có cũng được, không có cũng được. Khác trước một tí. Khác trước là thấy cái máy này ham là phải có cho kỳ được cái máy này. Còn bây giờ cũng thấy đấy, nhưng mà có cũng được, không có cũng được. Rồi đến khi họ cũng cứ như thế, họ tiến hoài mà không dừng ở đâu hết. Họ cứ đi hoài. Thế hôm nay họ thấy điển trút trên đầu, mai họ thấy họ xuất hồn, mốt họ thấy cảnh này cảnh kia. Đầu tiên họ còn để ý, tất nhiên cái phàm tánh còn nhiều thì còn vui. Nhưng mà càng tu bao nhiêu cái phàm tánh càng bớt đi, thì cái lòng càng vắng lặng đi. Càng vắng lặng bao nhiêu họ càng thấy được nhiều bấy nhiêu, và họ càng vắng lặng hoài. Cho nên có nhiều người họ không nói gì hết.
Dạ. Như ông bây giờ thì ông đã thấy những cái gì rồi?
Thưa cụ, bây giờ tôi thì tôi thấy được cái sai lầm của tôi. Thí dụ như tôi đi từ trong nhà bếp ra đến ngoài salon, tôi bảo chết chưa, hai mình còn có sai lầm cái chỗ này, sai lầm chỗ kia. Nhưng mà phải lắng cái lúc mà mình cứ kiểm soát mình hoài, mình cứ thấy mình sai lầm hoài. Có nhiều khi tôi đứng chỗ này cũng đang làm việc cái này, mà tôi thấy những cái sai lầm của tôi chỉ cái hồi còn nhỏ, thấy hết những cái sai lầm tôi hồi nhỏ. Thí dụ như bắt con chuồn chuồn, cắt cái đuôi này lại cặm vào cái cọng cỏ cho nó bay, mình thấy những cái ác đức của mình, những cái sai lầm của mình, thấy hết. Thấy mình thấy tại sao mình ghê tởm vậy.
Cái đó thì cũng đúng rồi, nhưng mà cũng còn nhiều cái sai lầm khác.
Dạ. Tôi lấy thí dụ vậy đó, thành ra là nó cứ hiện lại trong óc mình, nó như là nó bây giờ quay lại trong óc mình những sự sai lầm. Dạ. Tôi chỉ thấy những cái sai lầm.
Ông thấy không, thế bây giờ thì ông sang đây thì ông còn làm một chân nữa hay là ông làm gì?
Tôi làm thợ, nhiều thứ thợ lắm. Đầu tiên là thợ lau nhà.
Không, nhưng mà nghĩa là bây giờ cái việc mà làm luật sư thì ông còn làm nữa hay ông nghỉ rồi?
Chờ thôi, đâu có làm được cái chữ này, mình chỉ đi.
Nếu là ông có đi làm cái nghề đó nhiều tiền, nếu mà còn làm được thì ông có đi không?
Dạ, thưa, nếu mà còn làm được tôi cũng làm. Là tại vì thế này, là vì nhiều khi nó cũng hiện ra những cái thất đức của mình. Nhưng mà nếu mà làm vẫn làm được như thường. Nhưng mà tôi hiểu cái cụ là để coi cái nghề của mình có thất đức không. Thì tôi thấy là trong những năm làm luật sư thất đức nhiều lắm. Mà trong những cái năm tôi đi dạy học cũng vậy, thất đức cũng nhiều. Nhưng mà tương đối còn ít hơn.
Dạy học còn khá.
Tương đối ít hơn. Cái thành ra mình thấy cái lỗi của mình, mình cứ thấy hoài. Thì tu càng tu bao nhiêu tôi thì càng thấy lỗi của tôi bấy nhiêu. Chứ còn được cái gì tôi chẳng được, chưa được cái gì hết.
Bây giờ ông tu thì chắc mau. Điện ngày hôm nay ông đã đi tới cái quãng nào rồi, ông thấy được những cái gì rồi? Tôi sự tu của ông bây giờ ông đã hiện thấy những cái gì rồi?
Tôi thật sự bây giờ tôi nói rằng là tới thì chưa thấy tới đâu cả, nhưng mà tới được cái chỗ này mình thấy rõ nhất là cái sai lầm của mình thấy được ngay. Sai lầm của mình thấy được đấy.
Dễ là nhịn được.
Nó là kiến tánh rồi.
Thì là cũng đã thật khác rồi. Thì cũng không phải là đã thấy những cái gì hiện hiện được.
Dạ. Cái sai lầm của mình
cái thấy được, chứ cụ phải thấy được cái sai lầm. Dạ, là cái tu mà thấy được cái sai lầm nhất, cái sai lầm là tốt lắm, tiến lắm rồi. Dạ, thưa cụ.
Dạ, tôi thì thật mình bà dốt nát, nhưng mà được không mấy khi được gặp ông mà cũng dễ dàng cho phép tôi hỏi ông hỏi dài cho tôi được, nó cũng như cái câu cho tôi được tìm hiểu. Thứ nhất là tôi tìm hiểu cho tôi thì dốt thật, tôi như người già quê dốt, chứ không có phải là vợ ông thầy kia, nên là cái gì tôi hỏi những câu như vậy, những câu hỏi để mà tôi kiểm điểm đấy thôi.
Thưa cụ, cái linh căn sáng suốt, Đức Thích Ca như mình, cái linh căn của ngài cũng như là mình, nhưng mà ngài mở ra được thì nó sáng, còn mình bị trói lại thì nó không sáng. Cái gì trói mình? Nó là tai mắt mũi miệng thân ý, nó trói mình giống cái gì hết. Trong này mình có cái lục căn, ở ngoài này mình có cái lục trần. Lục trần là diêu động ở bên ngoài, cái lục căn ở bên trong nó hưởng ứng, nó trói lại. Tai mình nghe, tai mình thật ra chỉ là cái máy thôi, nhưng mà ở ngoài nghe cái lời khen tự nhiên trong lòng mình sướng, ở ngoài mình nghe cái tiếng chê tự nhiên trong lòng mình bực mình. Tai là cái máy, nhưng mà nó theo cái diêu động, cái lời nói bên ngoài mình tự nhiên nó trói mình, tự nhiên mình buồn vui theo cái trói mình. Kỳ thực á, kỳ thực cái tai nó chỉ là cái máy thôi, có cái luồng. Đến khi mà cái máy đó trời đất không dùng nữa, rút cái luồng điện qua ở trong thì mình cái xác chết nằm đó, mình nói, mình chửi, mình khen hay mình chê đâu có nghe gì đó. Rõ ràng tai là cái máy, nhưng mà nó là cái căn bản ở bên trong. Rồi ở bên ngoài này nó có cái diêu động, rồi cái bên trong nó trói với cái bên ngoài, nó liền lại với nhau, nó trói chặt với cái thần hồn của mình. Thành ra cái thần hồn của mình diêu động theo cái bên ngoài, qua cái lục căn. Thành ra lục căn, lục trần nó biến thành lục tặc, nó sâu cái thằng giặc, nó chiếm giữ cái thần hồn của mình, khiến cho mình không cởi mở được. Ông Thích Ca ông thành đạo là vì ông cởi được sáu cái dây rút đó, sáu cái trói buộc đó, cái ràng buộc đó, ông cởi được thì ông thành Phật. Và mười phương chư Phật, ông có nói rằng mười phương chư Phật thành Phật cũng là vì cởi được cái sự trói buộc của lục căn. Còn chúng sanh là gì? Chúng sanh cũng y như Phật vậy, nhưng mà chưa cởi được sáu cái trói buộc của lục căn mà thôi. Thầy như ngài nói là ta nói thật cho chúng sanh biết, thành đạo hay không thành đạo là cũng tại sáu cái căn của quý vị hết. Quý vị mở nó ra được thì quý vị là sáng suốt. Cái linh căn là từ thượng đế xuống im nhau hết, nhưng mà vì cái sự trói buộc quý vị mở được thì quý vị thành. Quý vị bị trói thì quý vị không thành, bị trói những cái diêu động ngoài. Đây này, cái thần hồn của mình, cái linh căn của mình như thế này, bị cái lục căn nó trói lại như thế này. Thành ra là nó cứ diêu động theo cái bên ngoài. Thế bây giờ mình mở nó ra đó, thì ở ngoài này thế này, trong này nó vẫn đứng yên. Thành ra lòng mình có thanh tịnh vắng lặng mình mới thành. Mà muốn thanh tịnh vắng lặng thì mình phải mở ra. Thế bây giờ cái gì mở nó được ra bây giờ? Ví dụ trong lòng cụ nhiều chuyện thế gian, mặc dù cụ lớn tuổi, mặc dù cụ bây giờ không phải làm gì hết, nhưng mà trong lòng vẫn có những chuyện. Nó cũng xáo động vậy chứ đâu có phải không? Trẻ nó xáo động theo cách trẻ, già xáo động theo cách già. Thế bây giờ làm thế nào để mở? Thì chỉ có cái phép xoay hồn, phép thở và định thần mới mở được mà thôi. Thì ở đây cái pháp thiền này, người ta sẽ giúp cụ cái con đường, cái cách mở. Cách mở nó có ba cái pháp. Một cái pháp thứ nhất là xoay hồn, một cái pháp thứ hai là pháp thở, và một pháp thứ ba là định thần. Cứ làm ba cái pháp đó thì tự nhiên cái sự trói buộc của lục căn với cái hồn của mình ấy, lục căn lục trần trói buộc cái hồn này, nó cứ mở dần thế này. Hôm nay nó giang tí, mai nó giang tí, bốn giang tí, nó giang hoài đấy, thì nó đang thì cái lòng mình đến khi mở được ấy, là vắng lặng. Cho nên cứ xoay hồn, cứ pháp luân, cứ định thần, thì hôm nay mình vắng lặng được một chút, mai mình vắng lặng thêm một chút, mốt mình thanh tịnh thêm một chút, để cuối cùng mình thanh tịnh hoàn toàn thì mình là ánh sáng hoàn toàn, được giải phóng hoàn toàn. Lưỡi để lên trên này thì cái luồng điện ở dưới rún này này nó mới chạy theo cái mạch này này, cái mạch nhâm nó lên trên này được, rồi nó giao với lại cái luồng điện chạy từ thận, nó chạy theo mạch đốc, nó lên trên này, nó giao nhau được ở trên này. Tức là lưỡi phải co lên trên chân răng nhé, trên chân răng. Thế và khi co lên như thế đó, thì cái nước miếng mình ra nhiều, lúc nào nước miếng ra nhiều cũng quay ở bên trái cũng luôn
như thế thì được bao nhiêu lâu?
Thưa cụ, cái co lưỡi răng kể răng thì suốt ngày, anh em tụi tôi ở đây là suốt ngày co lưỡi răng kể răng. Khi tôi nói với cụ thì tôi không co lưỡi, khi cụ nói tôi thì co lưỡi ngay.
Quen với tôi
thì chưa thể. Dạ, thưa cụ, làm dần dần như vậy nó quen đi. Và cái đó chính là giới luật đấy, giới định huệ là cái đó. Co lưỡi răng kể răng riết rồi không muốn nói bậy nữa. Ai nói chuyện bậy mình, trước kia mình ham, mình cũng ham nói bậy lắm chứ. Ai dám nói bậy, nói bậy thích lắm. Thế nhưng mà sau này mình co lưỡi răng kể răng thời gian mình không muốn nói bậy. Và nhiều khi con lưỡi răng kẻ răng riết rồi, chuyện thế gian mình không muốn nói nữa. Đó là cái đó là giới đấy của. Thế còn bịt con mắt lại là chuyện thế gian mình không nhìn nữa. Bịt lỗ tai lại là chuyện thế gian không nghe nữa. Tức là khi nào mà cũng đuôi cũng biết cũng cấm, tức là cũng đóng cái cửa thế gian lại thì mở được cái cửa thiên đàng. Chứ cửa thế gian không mở thì không không đóng thì không mở được cửa thiên đàng.
Còn những người ta có tật như vậy thì
người có tật cũng tu được,
người đã câm mà lại điếc.
Người câm điếc mà nếu người ta biết cái phương pháp tu chắc là mau lắm. Là vì không có đường đi có gì đâu, phải có đường phải biết đường đi, nếu biết đường đi gì đâu.
Làm một cái sự đi.
Thôi chứ bây giờ thì tôi xin phép ông
để
tôi. Thưa bà, bây giờ xin phép bà về được không? Đi tôi còn việc hóa con tôi đi.